Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Trải nghiệm xứ trà đậm đà bản sắc. Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu học tập những nội dung chính trị nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 11 tháng 5, tại khu đô thị Danco City Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Trải nghiệm xứ trà đậm đà bản sắc. Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, Hiệp hội Du lịch tỉnh và đông đảo nhân dân du khách. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh khẳng định:
với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương và đơn vị doanh nghiệp du lịch, tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để chào đón du khách trong và ngoài nước đến với những điểm tham quan hấp dẫn như khu du lịch quốc gia đặc biệt An Toàn Khu Định Hóa, khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam và rất nhiều điểm đến du lịch cộng đồng nông thôn gắn kết với những vùng chè đặc sản và cảnh đẹp tự nhiên nơi sườn đông dãy núi Tam Đảo trên mảnh đất Thái Nguyên.
Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch. Việc tổ chức chương trình khai mạc mùa du lịch có ý nghĩa quan trọng, đón đầu kỳ nghỉ hè sắp tới, hứa hẹn cho du khách một mùa du lịch hấp dẫn về vùng đất và con người Thái Nguyên. Để phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế trong phát triển du lịch, Thứ trưởng đề nghị:
để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh, góp phần phát triển ngành du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đồng thời đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các tổ chức, các doanh nghiệp du lịch, chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch để tạo thuận lợi cho du lịch Thái Nguyên phát triển hơn nữa qua những nội dung sau: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, tăng cường và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, giữa các vùng miền, tạo thành chuỗi các điểm đến và qua đó phát huy sáng tạo của mỗi người dân, của doanh nghiệp để nhằm tạo nên sự đồng bộ cho phát triển du lịch một cách bền vững. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt đó là phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung xây dựng môi trường du lịch xanh như chủ đề của năm du lịch quốc gia 2023.
Thái Nguyên hiện có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có một di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích, 55 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 231 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Thái Nguyên cũng có tổng số 19 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt, di sản thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên, chính thức được UNESCO ghi nhận tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để thu hút khách du lịch đến với Thái Nguyên, ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:
đối với Hiệp hội và các cái doanh nghiệp lữ hành của Thái Nguyên thì xây dựng các cái tour tuyến, các cái điểm du lịch để kết nối các điểm du lịch và cũng như là có cái sự là kết nối với các công ty lữ hành trong toàn quốc để mục tiêu là đưa được khách đến Thái Nguyên để phát huy những cái tiềm năng thế mạnh của du lịch Thái Nguyên.
Khai mạc mùa du lịch trải nghiệm xứ trà đậm đà bản sắc sẽ là dịp để các địa phương, đơn vị du lịch cùng kết nối để phát triển và là dịp để quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên. Chị Lâm Thị Thu Thủy, công ty Happy Travel chia sẻ.
Việc tổ chức khai mạc mùa du lịch này tạo điều kiện cho các công ty lữ hành du lịch rất là nhiều để chúng tôi phát huy được cái thế mạnh của mình. Tôi được giao lưu, được học hỏi giữa các đơn vị lữ hành với nhau, đơn vị lữ hành du lịch của tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị lữ hành ở đầu Hà Nội cũng như là các tỉnh khác. Chúng tôi nhận được các cái thông điệp từ nhau và chúng tôi kết nối được khách hàng. Chúng tôi tạo lên được một cái tổ, một quần thể và một cái hiệp hội để chúng tôi làm việc đưa khách Thái Nguyên đi các tỉnh khác trong nước và đưa khách Thái Nguyên đi quốc tế cũng như là mời gọi được các khách của các tỉnh bạn đến với Thái Nguyên, biết đến cái hình ảnh của Thái Nguyên qua cái buổi khai mạc mùa du lịch như thế này.
Tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án khu thể thao sân golf Tân Thái cho công ty cổ phần golf Tân Thái tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ lễ khai mạc đã trưng bày giới thiệu với du khách thập phương những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên thông qua các gian hàng đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn. Chiều ngày 11 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Cùng dự có các đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được thành lập trực thuộc Thành ủy với 3 chi bộ, 115 đảng viên. Đồng chí Cao Thị Hồng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là đơn vị y tế hạng 3, được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ năm 2014. Đây là hệ thống bệnh viện ngoài công lập lớn nhất các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, được Sở Y tế công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất trên địa bàn. Công ty hiện có 660 cán bộ nhân viên, trong đó có gần 200 người là bác sĩ có trình độ chuyên khoa 1 và thạc sĩ trở lên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và đề nghị ngay sau khi thành lập, Đảng bộ cần sớm xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp để xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn và đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương kết quả trong 2 năm qua của cấp ủy thành phố Thái Nguyên trong việc triển khai thành lập 5 chi đảng bộ trong khối doanh nghiệp tư nhân. Với đặc thù là địa phương có số lượng doanh nghiệp tư nhân lớn, số đảng viên đang công tác tại các doanh nghiệp nhiều, đồng chí đề nghị Thành ủy Thái Nguyên và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, coi việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng cần đẩy mạnh. Quan tâm hỗ trợ tổ chức đảng mới được thành lập trong các doanh nghiệp, chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nguyên tắc tổ chức hoạt động để các tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Ngày 12 tháng 5, Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận năm 2023 cho đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, đại diện thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo, các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận của 32 xã phường. Tới dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên được tập huấn các chuyên đề, công tác dân vận trong tình hình mới, các nội dung về công tác tôn giáo, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các nội dung về công tác dân tộc. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Qua đó vận dụng có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngày 11 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tại xã Sơn Cẩm và phường Đồng Quang. Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. công tác thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, phát loa truyền thanh, đăng tải trên trang thông tin điện tử của địa phương, treo băng rôn khẩu hiệu. Đoàn kiểm tra liên ngành của các địa phương đã kiểm tra tổng số 38 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm, các cơ sở chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm như có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có giấy đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe định kỳ, dụng cụ dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm, đảm bảo vệ sinh. Một số khó khăn mà các địa phương đang gặp phải là cán bộ phụ trách theo dõi công tác này là cán bộ kiêm nhiệm, chuyên môn về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Việc quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố còn khó khăn. Trên cơ sở ghi nhận những ý kiến của cơ sở, đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau, làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Năm 1948, trong bối cảnh cam go quyết liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để khích lệ động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiên thiết chóng thành công. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ, bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau, làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đây, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động và tổ chức thực hiện ngày càng phát triển, gắn liền với lịch sử và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày 11 tháng 6 hàng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước ở nước ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Ngoài chiến trường, các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công. Ở hậu phương, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất giỏi, chống giặc đói, diệt giặc sốt, diệt giặc ngoại xâm. Khẩu hiệu, ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương. Và người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Đã thực sự trở thành hành động trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam 1954-1975, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực, các ngành, các giới, tiêu biểu như phong trào thi đua ba nhất trong quân đội, phong trào gió đại phong trong nông nghiệp, phong trào sóng duyên hải trong công nghiệp, phong trào ba sẵn sàng và năm xung phong trong thanh niên, phong trào ba đảm đang trong phụ nữ, các phong trào thi đua ấp Bắc giết giặc lập công, dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt ở miền Nam, các phong trào mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, nhằm thẳng quân thù mà bắn ở miền Bắc. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực chiến đấu, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cùng các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam, đưa đến đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, cùng nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, nhiều phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, tuổi trẻ sáng tạo, lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vì an ninh của Tổ quốc, thi đua quyết thắng đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thi đua khen thưởng là động lực và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua là thực hiện tốt công việc hàng ngày. Trong nhiều đợt tổng kết phong trào thi đua các cấp, các ngành, địa phương và của toàn quốc, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã ra nhiều lần khẳng định những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta. 75 năm qua, thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước ở nước ta đã góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng không quên những gương mờ trong phong trào thi đua đã từng được nhắc tới làm ảnh hưởng đến thành tích chung. Đã có thời gian, người ta nhắc nhiều tới bệnh thành tích, hão danh, thậm chí là chạy các hình thức khen thưởng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Việc suy tôn, phong tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang, dễ dãi, còn để xảy ra tình trạng chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy huân chương. Khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân tuy đã được quan tâm nhưng còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ, sinh động, thuyết phục, làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể cá nhân. Những hạn chế, khuyết điểm đó cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục. Để thực hiện tốt công tác thi đua gắn chặt với công tác khen thưởng, nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị và ngày càng hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng. Ngày 4 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày thi đua yêu nước. Đây là dịp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác tổ chức. Vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người, càng khó khăn càng phải thi đua. Thi đua khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày, từ đó đòi hỏi chúng ta càng nỗ lực hơn, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự đồng bộ nhịp nhàng trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 394 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phát sóng toàn văn nghị quyết. Một lớn, cơ sở thực tiễn. 1.1. Về chủ trương đường lối phát triển công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghệ sinh học bao gồm bất kỳ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nào có sử dụng các hệ thống sống, các cơ thể sống, các quá trình sinh học hoặc các dẫn xuất từ chúng để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp y dược và thực phẩm, phát triển và quản lý hệ sinh thái và môi trường bền vững, hoặc chế biến, biến đổi thành vật liệu, năng lượng và các sản phẩm có giá trị gia tăng khác nhau. Nhờ những đóng góp to lớn của công nghệ sinh học, của cải và phúc lợi xã hội của nhiều nước trên thế giới tăng đột biến, chất lượng cuộc sống được tăng cao, lối sống và phương thức sản xuất biến đổi tích cực đến mức trước đó con người khó hình dung. Dân số ngày càng tăng, diện tích đất canh tác giảm, ắt sẽ có tác động nhiều mặt mạnh hơn như làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của con người. Các nhu cầu thiết yếu về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vải sợi để sản xuất quần áo và đồ sinh hoạt, nước sạch và năng lượng. Những sản phẩm cho nhu cầu thiết yếu này lại chủ yếu được tạo ra từ công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học giúp cải thiện nguồn cung và sự khai thác bền vững trên khía cạnh môi trường về thực phẩm, nguyên liệu, cải thiện chất lượng nước, cung cấp năng lượng tái tạo, cải thiện sức khỏe của người, động vật và giúp duy trì sự đa dạng sinh học. Xác định đất nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học có thể sử dụng công nghệ sinh học làm đòn bẩy thúc đẩy quá trình xây dựng đất nước. Đảng và nhà nước ban hành kịp thời các chỉ thị, nghị quyết nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, y tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Ngày 11 tháng 3 năm 1994, Chính phủ ban hành nghị quyết số 18 NQCP về việc phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2010, đồng thời bắt đầu thực hiện đầu tư cho công nghệ sinh học và cơ bản, chúng ta tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu về công nghệ sinh học và tiến hành các nghiên cứu công nghệ có tính truyền thống và đã có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ sinh học được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 18 CP, vai trò của công nghệ sinh học đối với phát triển sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, y tế, môi trường đã rõ nét. Ngày 4 tháng 3 năm 2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị 50 CTTU về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chỉ thị 50. Chỉ thị nêu rõ, đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển công nghiệp sinh học. Ngày 22 tháng 7 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 188/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 50 CTTU ngày 4 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư ban hành kết luận số 06 KLTU về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 CTTU ngày 4 tháng 3 năm 2005 về đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 52 NQTU về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó cũng chỉ rõ nội dung phát triển công nghệ sinh học, điện tử y sinh để phục vụ phát triển đất nước. Chỉ thị 50 đã đi vào thực tiễn cuộc sống thật sự hiệu quả và công nghệ sinh học đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, mang lại hiệu suất sản xuất cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, bảo quản chế biến, y dược, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://diachiso.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.